Hộ niệm cả mẹ lẫn con. Hỏi: khi hộ niệm cho người lâm chung, nếu người đó đang có thai, thì chúng ta phải khai thị như thế nào để cho người đó dễ dàng vãng sanh? Đứa con trong bụng thì như thế nào?
Trả lời: mạng sống còn hay hết là do phần số của người đó. Chúng ta hộ niệm không phải làm cho họ chết sớm hay đoạn căn mệnh của họ. Khi mạng số hết thì người đó phải ra đi. Còn chuyện dễ giảng sanh hay khó giảng sanh đều tùy theo mấy yếu tố sau. Xin nhấn mạnh điều này: chết và giảng sanh là hai chuyện khác nhau. Một, người ra đi có tin tưởng pháp niệm Phật vững vàng hay không? Có phát nguyện giảng sanh tha thiết hay không? Hai yếu tố này rất quan trọng, và họ có quyết lòng thành tâm niệm Phật A-di-đà hay không? Nếu tin vững vàng và tha thiết thì việc niệm Phật trở nên dễ dàng. Dù cho người bệnh mệt quá không niệm Phật được, người hộ niệm sẽ niệm rõ ràng, và người bệnh âm thầm lắng tai nghe theo và niệm thầm trong tâm cũng được giảng sanh. 2. Thân nhân trong gia đình có quyết lòng hộ niệm hay không? Nếu gia đình có lòng tin và hỗ trợ sự hộ niệm như lý, như pháp thì dễ càng thêm dễ. Nếu người thân không hỗ trợ, dù cho người ra đi có đủ tính nguyện hạnh cũng có thể bị chướng ngại, đôi khi cũng đành chịu thất bại. 3. Người hộ niệm có như lý như pháp hay không? Khuyên rằng đừng nên thêm bớt nhiều quá, pha chế nhiều quá. Tâm không thành, khả năng hướng dẫn yếu, nói năng nhanh quá, tự cao ngã mạn, có tâm ỷ thị, làm người bệnh phiền não vân vân, sẽ làm yếu giảm năng lực hộ niệm. Cho nên vấn đề dễ hay khó tùy thuộc vào cá nhân và hoàn cảnh chung quanh có thuận lợi hay không. Tốt nhất người hộ niệm nên thường xuyên xem lại những đoạn phim hộ niệm của chính mình, rồi tự phát hiện sai lầm để sửa chữa bổ khuyết. Về vấn đề đang có thai, Diệu Âm đề nghị mấy điểm sau. 1. Nếu thai đã nhiều tháng, hài nhi có thể sanh ra và nuôi dưỡng được, còn người mẹ bị bệnh ngặt nghèo không thể cứu chữa được nữa, thì chúng ta nên hỏi ý kiến bác sĩ là tốt nhất. Sản khoa ngày nay có thể giúp cho người mẹ sanh sớm hơn bình thường, và đứa bé có thể được nuôi dưỡng trong những điều kiện đặc biệt. Nghĩa là nếu có thể nên cứu đứa bé trong bụng mẹ. 2. Nếu thai còn nhỏ quá, không thể sanh được mà người mẹ bị bệnh sắp chết, cần phải hộ niệm. Khi hộ niệm, Diệu Âm đề nghị nên thêm mấy điều sau. Thứ nhất, hộ niệm cả mẹ lẫn con trong bào thai luôn. Nghĩa là khi hộ niệm, ta luôn luôn nghĩ đến người trong bào thai và cầu nguyện cho thai nhi được giảng sanh với mẹ. Thứ hai, hướng dẫn người mẹ niệm Phật và người mẹ nghĩ đến đứa con trong bụng, cầu mong nó được đồng thuận để cùng giáng sanh về Tây Phương. Thứ ba, khai thị cũng cần khai thị luôn cho bào thai, thành tâm cầu nguyện cho vị trong bào thai cùng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng giải rằng cái duyên làm mẹ làm con trong đời này quá ngắn ngủi, đây cũng là do nhân duyên, tất cả đều có số phận. Đặc biệt trong cái duyên thù thắng này, hãy cùng nhau buông bỏ tất cả nợ đời, cùng nhau niệm Phật cầu giảng sanh, cầu nguyện cả hai đều về Tây Phương thành đạo. Thứ tư, khi hồi hướng đều hồi hướng cho cả mẹ lẫn người trong bào thai. Thứ năm, khuyên người mẹ phải quyết lòng niệm Phật nhiếp tâm, vì mẹ niệm cho con niệm Phật theo. Mẹ niệm chính là hai mẹ con cùng niệm. Mẹ được giáng sanh thì hy vọng con cũng được giáng sanh. Xin có lòng tin tưởng cầu mong như vậy, chứ không dám quyết chắc, vì vấn đề này còn khá nhiều điều cần phải rõ hơn. Diệu Âm hiện chưa rõ lắm, không dám nói bừa. Nhưng chắc chắn rằng là con của một vị Bồ Tát thì không thể không hưởng một đại thiện lợi, đại phước báo. Chắc chắn sẽ giải quyết rất nhiều chướng nạn, tạo nhiều duyên tốt đẹp để giải thoát. Còn nếu mẹ không được giảng sanh, thì cả mẹ lẫn con lại kết thêm duyên nợ sanh tử mới, rất khó về sau. Thứ sáu, khi mẹ mãn báo thân, trong các buổi niệm Phật tụng kinh, nên hồi hướng cho dông nhi, thai, các thuần thức cầu siêu, nên cầu siêu luôn cho dông thai. Việc cầu siêu, nghi thức nên hỏi quý tăng ni. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 23 tháng 11 năm 2008.
Hóa giải chướng ngại. Hỏi: ở chỗ cháu, mọi người đang hộ niệm cho một ông khoảng 80 tuổi. Ông đang ở với con gái, mà con gái của ông làm nghề bán ăn sáng, hàng ngày sát hại rất nhiều con cua. Vậy thì mọi người đến trợ niệm thì có chướng ngại cho việc ông giảng sanh. Nếu có chướng ngại thì có cách gì để hóa giải chướng ngại này không ạ?
Trả lời: sát sanh hại vật ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng sanh. Người con sát nhiều cua như vậy cũng là một chướng duyên cho cụ. Nhất là trong lúc hộ niệm mà tiếp tục sát hại sanh vật thì khó lòng cầu được sự cảm thông với oan gia trái chủ. Còn hộ niệm thì mình chỉ làm hết sức và phải yêu cầu người nhà không được sát sanh trong suốt thời gian hộ niệm và 49 ngày từ khi người bệnh chết. Muốn hộ niệm cho cha mẹ giảng sanh mà con cái tiếp tục giết sanh vật không thương tiếc thì sự hộ niệm không có lòng thành. Hơn nữa, sát sanh lúc hộ niệm coi chừng bị thêm nạn oan gia trái chủ, vì thù trước oán sau, họ có thể đánh mạnh hơn nữa. Thành ra, việc hóa giải oán thân trái chủ khó thể thành tựu. Sát sanh chắc chắn là điều phải cấm kỵ. Nếu người nhà không chịu ngừng tay, thì chúng ta nhiều khi cũng đành phải từ chối hộ niệm vậy. Vậy thì, người nhà phải ngừng sát sanh, phải thành tâm sám hối, thay vì tiếp tục sát sanh thì hãy thành tâm phóng sanh để chuộc tội. Hơn nữa, từ nay về sau đừng sát sanh nữa mới là tốt.
Hỏi: có một bạn đồng tu mới gia nhập ban hộ niệm, vì người này chưa hiểu rõ về đạo Phật, nay muốn nhờ ban hộ niệm bốc mộ theo nghi thức nhà Phật, lại không muốn theo những ông thầy cúng. Như vậy ban hộ niệm có nên đi niệm Phật để giúp gia đình họ không? Xin nhờ chú chỉ cho cách ban hộ niệm phải biết làm như thế nào trong trường hợp này ạ.
Trả lời: Diệu Âm chỉ biết khuyên người niệm Phật và hướng dẫn hộ niệm giảng sanh, không rành về việc bốc mộ. Xin hỏi quý thầy thì hay hơn. Thành thật không rành lắm, xin lỗi nhé. Khuyên rằng ban hộ niệm chỉ chuyên vào một chuyện duy nhất là hộ niệm cho người giảng sanh thì tốt nhất, còn những chuyện khác chớ nên xen vào. Có vậy tâm chúng ta mới thanh tịnh và làm trọn tâm Bồ Đề thiêng liêng cao cả của mình. Khi hộ niệm xong, coi như xong nhiệm vụ, nếu gia đình có yêu cầu muốn chúng ta tiếp tục niệm Phật hồi hướng công đức thì cũng có thể làm được bằng cách mỗi bữa cộng tu gọi người nhà tới tham dự niệm Phật chung, rồi sau cùng hồi hướng công đức cho người đó. Đây cũng là cách giúp cho gia đình kết duyên sâu hơn vào pháp môn tịnh độ. Người nhà muốn ban hộ niệm hồi hướng công đức nhưng chính họ không muốn tham gia cộng tu với chúng ta, thì chúng ta cũng nên hồi hướng công đức cho người ra đi. Nhưng tâm người trong gia đình không chí thành thì người giảng phần cũng không hưởng nhiều thiện lợi. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 25 tháng 11 năm 2008.
Hôn mê. Hỏi: người bệnh, ông đã bị hôn mê rồi thì làm sao?
trả lời: thành tâm cầu nguyện oan gia trái chủ, xin hóa giải oán thù, cùng niệm Phật hộ niệm. Kêu gọi gia đình thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì cho ông giảng sanh. Xin phát tâm phóng sanh để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải nạn. Khai thị nên to tiếng một chút, nhấn mạnh việc ông sắp xả bỏ báo thân, mau mau buông xả để niệm Phật, để may ra ông nghe được giật mình mà âm thầm niệm Phật trong tâm. Cầu mong cho ông được phước phần may mắn.
Hỏi: cảm ơn sư huynh, hôm nay gia đình ông 83 tuổi đã mua cá phóng sanh, nhưng họ không biết lại mua cá nuôi. Ông cụ hôm nay đã được rút ống uống sữa qua đường mũi và trực tiếp uống bằng miệng. Ban ngày ông thường ngủ mê, ngáy to, nhưng ban đêm lại tỉnh, đòi ăn và chịu niệm Phật. Ông này trước đây nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày mai ban hộ niệm sẽ hộ niệm ban đêm để ông có thể nghe khai thị và phát tâm niệm Phật.
Trả lời: quyết định quá hay. Hãy chọn giờ nào người bệnh tỉnh táo hộ niệm là tốt nhất. Người bệnh mệt mỏi thường cần ngủ nghỉ là chuyện thường. Nếu không cho họ ngủ thì họ mệt quá không chịu đựng nổi. Nếu ép họ niệm Phật thì có thể làm họ phiền não, đưa đến thái độ bất cần, u lì, không thích hoặc sợ hãi những buổi hộ niệm. Do đó, đừng thấy bệnh nhân ưa ngủ mà mình thất vọng, hoặc bắt ép bệnh nhân phải thức để niệm Phật. Phải uyển chuyển nương theo sức khỏe của bệnh nhân mà cứu họ. Quyết định chọn giờ bệnh nhân thức để hộ niệm là quyết định đúng đắn, rất hay, tuyệt vời. Nên khai thị vui vẻ, vững vàng, tìm cách giật tinh thần người bệnh dậy để phá tan tất cả mọi sự mệt mỏi, lo âu, buồn phiền, sợ sệt, vân vân. Cố gắng dùng tâm lý hướng dẫn cho người bệnh an lòng, thèm muốn được sớm giảng sanh về giới A-di-đà Phật. Lúc đó, người bệnh coi cái chết nhẹ nhàng, coi sự chết như một ân huệ, một cơ hội tốt để giải thoát cảnh khổ ải này, để về Tây Phương Cực Lạc, hưởng đời an vui sung sướng và thành tựu đạo quả. Cụ thể là, lời khai thị cần vui vẻ, lời nói tin tưởng. Ví dụ, cần nói lời tích cực như tin tưởng vững vàng, tha thiết cầu giảng sanh thì quyết định được về Tây Phương. Không nên nói cố gắng lên được tới đâu hay tới đó, chứ về Tây Phương không phải dễ. Không nhắc thêm các điều tiêu cực, buồn xấu. Ví dụ, nhắc nhở đến các điều lỗi lầm của bệnh nhân là điều không tốt. Tránh các cử chỉ buồn khổ như thở dài, nói quá yếu ớt, ngẹn ngào, rơi nước mắt trước mặt bệnh nhân. Tiếp tục phóng sanh để hồi hướng công đức. Khuyên con cháu trong gia đình thường xuyên lạy Phật cầu sám hối cho bệnh nhân, cầu A-di-đà Phật và Bồ-Tát gia trì. Thường khuyến tấn bệnh nhân, nói rằng có quang minh của Phật, Bồ-Tát gia trì, có người đang hộ niệm an toàn, hãy yên tâm mà niệm Phật. Khi người bệnh quyết lòng niệm Phật thì có thể dễ dàng phá được cơn mê. A-di-đà Phật. Diệu âm ngày 6 tháng 1 năm 2009.